Chu Văn Khải ngồi phía đối diện, trước mặt đặt một tập giấy dày. Tần Mộ Dương cũng có mặt với tư cách đại diện đối tác tổ chức hôn lễ. Từ lúc Thẩm Tĩnh Y xuất hiện, Tần Mộ Dương không nhìn cô. Thẩm Chính Đình quan sát gương mặt cô lâu hơn mức cần thiết. Trong một thoáng, bàn tay ông đặt trên mặt bàn khẽ co lại. Nhưng khi phóng viên được mời vào, mọi dao động đều biến mất. Tô Nhã Tâm đứng lên, giọng mềm mại. Tôi không muốn đẩy một thợ may vào đường cùng. Chỉ cần Thẩm Tĩnh Y thừa nhận đã lấy thiết kế từ phòng váy cưới, gia đình Thẩm có thể giúp một phần yêu cầu bồi thường. Thẩm Tĩnh Y mở hồ sơ, đặt lên bàn ảnh chụp mặt trái của những sản phẩm cũ. Đây là các bộ lễ phục tôi may trong 6 năm qua. Tất cả đều có mã khâu hai ngắn một dài tại vị trí nối lớp lót. Chiếc váy cưới đang tranh chấp cũng có mã đó. Thẩm Gia Hạo bật cười. Một kiểu mũi chỉ thì chứng minh được gì. Bất kỳ ai cũng bắt chước được. Đúng. Nhưng người bắt chước phải biết vị trí giấu mã. Vị trí đó thay đổi theo từng bản dập. Và chỉ có trong sổ ghi chú của tôi. Chu Văn Khải lập tức nói. Sổ của xưởng thuộc tài sản xưởng.